Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin bắt đầu buổi phát thanh sáng thứ Bảy, ngày 28 tháng 4 năm 2018 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Xuất hiện lời kêu gọi chính quyền Việt Nam thay đổi thể chế dịp 30 tháng 4. Dân biểu Hoa Kỳ gặp đại sứ Kristen Brink bàn việc trục xuất di dân Việt Nam phạm tội. Ủy ban Tư pháp Thượng viện Mỹ thông qua dự luật bảo vệ công tố viên đặc biệt Robert Mueller. Thế giới phản ứng tích cực về thượng đỉnh Liên Triều.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Tổng thống Mỹ Donald Trump ca ngợi nỗ lực của ông Kim Jong-un nhằm chính thức chấm dứt cuộc chiến tranh mà trên danh nghĩa đã kéo dài 7 thập kỷ giữa Triều Tiên và Hàn Quốc, cũng như các nỗ lực nhằm phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên. Chiến tranh Triều Tiên sẽ kết thúc, ông Trump viết trên Twitter hôm 27 tháng 4. Hoa Kỳ và toàn thể nhân dân vĩ đại của đất nước này rất đáng tự hào về những gì đang diễn ra tại Hàn Quốc. Lãnh tụ Kim và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ôm nhau sau khi ký thỏa thuận trong một cuộc họp lịch sử bên đường biên giới giữa hai nước. Đây là lần đầu tiên một nhà lãnh đạo Triều Tiên miền Bắc đặt chân lên Hàn Quốc ở miền Nam. Hai nhà lãnh đạo công bố kế hoạch để chính thức tuyên bố một nghị quyết về cuộc chiến và thay thế Hiệp định Đình Chiến năm 1953 để đi đến một hiệp định hòa bình trước cuối năm nay. Chỉ vài giờ trước đó, ông Trump bày tỏ thái độ thận trọng, pha lẫn lạc quan về thỏa thuận này. Ông cho rằng những điều tốt đẹp đang diễn ra, nhưng chỉ có thời gian mới trả lời. Tất cả các cường quốc trong khu vực, trong đó có Nhật Bản và Trung Quốc, đều hoan nghênh thỏa thuận. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hôm 27 tháng 4 hoan nghênh các thỏa thuận gây ngạc nhiên đạt được trong cuộc họp Thượng đỉnh Liên Triều về xây dựng hòa bình và phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Tôi hoan nghênh và coi đó là những động thái tích cực. Thủ tướng Nhật phát biểu trong một cuộc họp báo được truyền hình trực tiếp sau hội nghị Thượng đỉnh giữa Tổng thống Moon Jae-in và lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un. Tôi ca ngợi những nỗ lực của chính phủ Hàn Quốc đã dẫn đến hội nghị Thượng đỉnh vừa qua. Ông nói, ông Abe hối thúc Triều Tiên hãy có hành động cụ thể tiếp theo sau các thỏa thuận. Nhật Bản sẽ so sánh tuyên bố mới đây với những tuyên bố trước đó và ứng phó phù hợp với những phân tích của mình. Ông nói sau khi được hỏi là liệu Nhật Bản sẽ phản ứng như thế nào với thỏa thuận Liên Triều. Nhà lãnh đạo Nhật nói Nhật Bản sẽ đoàn kết vững chắc với Hàn Quốc và Hoa Kỳ, cũng như với Trung Quốc và Nga để giải quyết các vấn đề công dân Hàn Quốc bị bắt cóc và vấn đề hạt nhân và tên lửa. Ông định gặp xa gần đến dự định điện đàm với ông Moon. Ông nói, tôi muốn nghe trực tiếp từ Tổng thống Moon qua điện thoại về nội dung các cuộc hội đàm. Trung Quốc cũng ca ngợi kết quả của cuộc họp thượng đỉnh, nhấn mạnh rằng nó có thể phi hạt nhân hóa Triều Tiên và thiết lập hòa bình trên bán đảo. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Kháng nói, hôm nay các nhà lãnh đạo của Hàn Quốc và Triều Tiên đã tổ chức thành công cuộc họp thượng đỉnh. Họ đã ra tuyên bố chung về cách hiểu chung liên quan tới quan hệ Liên Triều, giảm căng thẳng quân sự trên bán đảo Triều Tiên, phi hạt nhân hóa bán đảo này và thiết lập một nền hòa bình vĩnh cửu. Kết quả tích cực của cuộc gặp thượng đỉnh thật hữu ích cho hòa giải và hợp tác Liên Triều, hòa bình và ổn định trên bán đảo và giải quyết về mặt chính trị các vấn đề trên bán đảo Triều Tiên, ông Lục nói. Ông cũng đại diện cho đất nước gửi lời chúc mừng của Trung Quốc. Nga hôm 27 tháng 4 ca ngợi cuộc họp thượng đỉnh mang tính bước ngoặt giữa các nhà lãnh đạo hai miền Triều Tiên và cho rằng đối thoại trực tiếp về bán đảo Triều Tiên bị chia cắt có nhiều hứa hẹn. Đây là tin rất tích cực. Ông Dmitry Peskov, phát ngôn viên của Tổng thống Vladimir Putin nói với các phóng viên, hôm nay chúng ta thấy rằng cuộc đối thoại trực tiếp đã diễn ra và nó có những triển vọng nhất định, ông nói. Bộ Ngoại giao Nga cho biết họ sẵn sàng hỗ trợ hợp tác Triều Tiên và Hàn Quốc. Ngoại trưởng Anh Boris Johnson hoan nghênh hội nghị thượng đỉnh giữa hai miền Triều Tiên, nhưng nói ông không tiên liệu sẽ có bất kỳ bước đột phá lớn nào khả dĩ có thể kiềm chế tham vọng hạt nhân của Triều Tiên. Trao đổi với các phóng viên tại trụ sở NATO hôm 27 tháng 4, ông Johnson nói, tôi cảm thấy rất khích lệ về những gì đang diễn ra. Ông nói thêm, tôi nghĩ rằng bất kỳ ai nhìn lại lịch sử và các kế hoạch phát triển vũ khí hạt nhân của Triều Tiên không thể lạc quan quá mức tại thời điểm này. Nhưng khi hai nhà lãnh đạo hợp mặt với nhau thì rõ ràng là tin tốt lành, chắc chắn như vậy.
Các máy bay ném bom B-52 của Mỹ đã tiến hành tập huấn ở khu vực gần Biển Đông và đảo Okinawa phía nam Nhật Bản, Không quân Hoa Kỳ cho biết hôm 27 tháng 4. Báo chí Trung Quốc cho rằng động thái này có liên quan đến các cuộc tập trận của Trung Quốc ở gần Đài Loan. Hãng tin Reuters trích dẫn nguồn tin từ Không quân Mỹ cho biết nhiều máy bay B-52 cất cánh từ căn cứ không quân Andersen trên đảo Guam ở Thái Bình Dương đã bay ngang qua khu vực gần Biển Đông hôm 24 tháng 4. Không quân Mỹ cho biết máy bay B-52H đã tiến hành tập huấn và sau đó bay tới khu vực gần Okinawa để huấn luyện với máy bay tiêm kích F-15C Strike Eagles trước khi trở về căn cứ trên đảo Guam. Cũng theo không quân Mỹ, các hoạt động hiện diện liên tục của máy bay ném bom CBB là nhằm duy trì khả năng sẵn sàng tác chiến của các lực lượng Hoa Kỳ. Sứ mệnh CBB thuộc Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Hoa Kỳ, phù hợp với luật pháp quốc tế, đã được thi hành thường xuyên từ tháng 3 năm 2004. Một phát ngôn viên của không quân Mỹ nói đây là một hoạt động thường lệ. Cuộc tập huấn đã được truyền thông Đài Loan tường thuật vào tuần này, cho rằng đây có thể là một cảnh báo từ Hoa Kỳ đối với Trung Quốc sau khi Bắc Kinh tăng cường hiện diện quân sự xung quanh Đài Loan, hòn đảo tự trị mà Bắc Kinh luôn tuyên bố là thuộc về Trung Quốc. Tại cuộc họp báo ngày 26 tháng 4, khi được hỏi về các máy bay ném bom của Mỹ, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Khiêm chỉ nói rằng các lực lượng vũ trang Trung Quốc đang kiểm soát được tình hình và sẽ luôn bảo vệ chủ quyền của đất nước. Trung Quốc đưa ra những cảnh báo ngày càng gắt gao hơn đối với Đài Loan, khuyến cáo Đài Bắc hãy ngoan ngoãn tuân thủ, đồng thời điều máy bay quân sự bay quanh hòn đảo trong các hoạt động mà Bắc Kinh gọi là tuần tra bao vây. Bắc Kinh lo ngại Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn thuộc Đảng Dân Tiến muốn thúc đẩy độc lập chính thức cho Đài Loan. Bà Thái Anh Văn nói bà muốn duy trì hiện trạng và hòa bình với Trung Quốc. Trong một bài xã luận hôm 27 tháng 4, tờ Hoàn Cầu Thời báo của nhà nước Trung Quốc nói nếu máy bay ném bom của Mỹ có ý gửi một thông điệp tới Bắc Kinh về vấn đề Đài Loan, thì thông điệp đó chẳng có lợi ích gì. Tờ báo nói, Mỹ không thể ngăn cản đại lục gây áp lực quân sự đối với Đài Loan. Máy bay quân sự của đại lục sẽ bay ngày càng gần Đài Loan hơn và cuối cùng sẽ bay ngay trên hòn đảo này. Bài báo đe dọa, nếu chính quyền Đài Loan công khai thúc đẩy chính sách độc lập cho Đài Loan và cắt đứt tất cả các liên hệ chính thức với đại lục, thì đại lục sẽ xem Đài Loan như một chế độ thù địch và có phương tiện vô tận để đối phó. Đài Loan và Biển Đông là hai vấn đề gây bất đồng chính giữa Washington và Bắc Kinh. Các cuộc tuần tra nhằm thể hiện quyền tự do hàng hải của Mỹ ở Biển Đông, nơi Bắc Kinh đã bồi đắp để xây dựng các căn cứ quân sự và sự ủng hộ của Hoa Kỳ cho Đài Loan Dân Chủ đã khiến Trung Quốc nổi giận. Một tàu sân bay mới của Trung Quốc có thể sớm được hạ thủy và chạy thử là một phần trong kế hoạch hiện đại hóa quân sự của Trung Quốc, dựa trên những hình ảnh đăng tải trên truyền thông Trung Quốc trong tuần này khi chiếc tàu rời bến ở thành phố Đại Liên ở miền Bắc. Hôm 27 tháng 4, chính quyền Trung Quốc cảnh báo các tàu vận tải hãy tránh xa khu vực ngoài khơi Đại Liên trong một tuần vì những hoạt động quân sự. Tuy nhiên, Bắc Kinh không giải thích và cho biết thêm chi tiết nào khác.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Các hội đoàn trong và ngoài nước vừa đưa ra lời kêu gọi Việt Nam loại bỏ chế độ cộng sản độc tài, đồng thời lên tiếng cổ súy cho dân chủ và tôn trọng nhân quyền, nhân dịp đánh dấu 43 năm ngày chiến tranh Việt Nam chấm dứt 30 tháng 4 năm 1975. Từ thủ đô Washington của Hoa Kỳ, ông Đoàn Hữu Định, cựu chủ tịch cộng đồng Việt Nam tại vùng Hoa Thịnh Đốn, một trong những người ký tên vào thư kêu gọi cho VOA biết.
Nếu trường hợp mà 43 năm qua mà không thấy có một sự thay đổi nào đó thì cái tốt nhất thể đó là nên có một cái gọi là một cái sự thay đổi về vấn đề cái thể chế cũng như cái thay đổi để cho cái người dân có quyền bỏ phiếu, người dân có quyền mà đưa lên những cái chuyện gì mà chính đáng của họ đòi hỏi, đó là phải được tôn trọng và phải được thi hành. Đó là những cái mà ít nhất là người dân phải có. Mà tới giờ phút này đó là những cái người mà khi mà có đưa lên cái tiếng nói hay là đòi hỏi cái gì đó là bị bắt nhốt cả.
Bức thư được hơn 18 hội đoàn đồng ký tên, có đoạn viết: nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam hãy ý thức quyền lợi và tương lai của đất nước, đáp ứng nguyện vọng của dân tộc, từ bỏ tư tưởng giáo điều độc tôn, chấp nhận một thể chế dân chủ, tôn trọng nhân quyền và các quyền tự do căn bản của người dân, đặc biệt là tự do tôn giáo, tự do tư tưởng, tự do ngôn luận, tự do bầu cử. Mục sư Nguyễn Công Chính hiện đang sống lưu vong cùng gia đình ở tiểu bang California, người từng bị chính quyền Việt Nam giam cầm nhiều năm, nói với VOA rằng Ủy ban chống văn hóa tôn giáo vận Cộng sản Việt Nam do ông làm chủ tịch muốn nhân dịp này lên tiếng để Hà Nội loại bỏ chế độ độc tài đảng trị.
Chúng ta nhớ đến cái ngày 30 tháng 4 là cái ngày đau buồn nhất trong lịch sử của dân tộc Việt Nam. Có thể là một chút ưu tư nào đó để mà chúng ta cầu nguyện cho mẹ Việt Nam, cầu nguyện cho dân tộc Việt Nam, nhất là trong giai đoạn hiện nay. Với những cái nỗi đau thương, những cái cảnh đàn áp, rồi cái cảnh môi trường bị đầu độc, cả một dân tộc bị đầu độc, rồi cái nền văn hóa là bị mất đi, rồi cái lịch sử thì bị điêu tàn, rồi tôn giáo bị đàn áp, nhân quyền bị chà đạp, và người dân đang sống trong cảnh khổ và cái sự đàn áp của Cộng sản mỗi ngày càng gia tăng.
Sau 43 năm, kể từ ngày 30 tháng 4 năm 1975, Việt Nam vẫn là một trong vài quốc gia còn theo chế độ Cộng sản lỗi thời, độc tài toàn trị, tước bỏ các quyền tự do căn bản của người dân, bức thư nhấn mạnh. Từ Huế, Linh Mục Phan Văn Lợi chia sẻ cảm nhận của ông về tình hình đất nước sau 43 năm.
Sau 43 năm thì thấy là cái chế độ Cộng sản này là hoàn toàn là một chế độ là thất bại về các mặt kinh tế, chính trị, xã hội, môi trường, giáo dục. Cái người Cộng sản là họ chỉ biết một cái điều quan trọng là họ đánh chiếm và giữ quyền lực. Còn về chuyện mà xây dựng đất nước, phát triển đất nước thì qua 42-43 năm rồi là người ta không thấy cái điều đó. Người ta thấy bây giờ là đất nước lụn bại. Cái phương diện chính trị thì nhà cầm quyền độc đảng, cho nên là trấn áp tất cả mọi chuyện nói, kể cả những người có thiện chí muốn xây dựng đất nước. Từ ngay sau 75 và cho tới bây giờ vẫn tiếp tục giam tất cả những người mà họ cho rằng là nguy hiểm cho cái chế độ này. Cái giới trẻ bây giờ là bị cái nền giáo dục đó đấu độc, làm cho không còn có những cái lý thuyết tốt đẹp, cũng như là không còn có những cái sự thấu thật kiến thức ngang tầm của nhân loại.
Ngoài lời kêu gọi ngưng đàn áp và tôn trọng nhân quyền, bức thư còn đưa ra lời thỉnh nguyện toàn dân Việt Nam trong và ngoài nước hãy cùng nhau liên kết tạo dựng nội lực dân tộc. Hôm 27 tháng 4, Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV đăng bài viết của Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhân dịp kỷ niệm 43 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, trong đó nhấn mạnh chúng ta vô cùng tự hào nhìn lại bước đường đấu tranh cách mạng lâu dài và oanh liệt mà nhân dân ta đã vượt qua dưới sự lãnh đạo của Đảng. Người đứng đầu nhà nước Việt Nam nói thêm rằng thắng lợi ngày 30 tháng 4 mãi mãi khắc ghi trong lịch sử dân tộc và vẫn luôn là tài sản vô giá. Nhân dịp này, ông Trần Đại Quang kêu gọi toàn dân củng cố, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, nhà nước với nhân dân để vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.
Sau khi Thượng viện Canada thông qua kiến nghị chỉ trích cách ứng xử leo thang thù nghịch của Trung Quốc trên Biển Đông, Thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải nói với VOA rằng ông hy vọng bản kiến nghị sẽ khiến Việt Nam hành động. Bản kiến nghị do Thượng nghị sĩ gốc Việt thuộc Đảng Bảo thủ bảo trợ đã được Thượng viện Canada thông qua hôm 24 tháng 4 với tỷ lệ 43 trên 29 phiếu. Kiến nghị được đưa ra từ năm 2016, tuy nhiên chỉ mới được thông qua sau 2 năm tranh luận ở Thượng viện. Theo nghị sĩ, có nhiều hoạt động trong cộng đồng người Việt tại thành phố Ottawa.
Trong cái kiến nghị của tôi đó là muốn chính phủ Canada phải đóng một cái vai trò chủ đạo trong cái vấn đề thúc giục các quốc gia tranh chấp trong vùng phải công nhận luật pháp và luật pháp quốc tế và chấm dứt mọi hành động làm leo thang tranh chấp để bảo vệ nền an ninh trong vùng Biển Đông.
Một ngày sau khi bản kiến nghị được thông qua, Trung Quốc lên tiếng phản pháo, nói rằng kiến nghị không có tính ràng buộc của Thượng viện Canada kêu gọi chấm dứt các hành động của Trung Quốc trên Biển Đông là vô trách nhiệm và sẽ khuấy động rắc rối. Trong một thông cáo, Đại sứ quán Trung Quốc tại Ottawa nói nghị sĩ Ngô Thanh Hải đang tìm cách khuấy động rắc rối một tình hình đang yên ổn. Giải thích lý do ông đứng ra bảo trợ kiến nghị này, thượng nghị sĩ đại diện cho tỉnh bang Ontario cho biết ông muốn thông qua kiến nghị để yêu cầu chính phủ Canada phải chủ động ủng hộ các quốc gia đồng minh ngoại giao của mình tại vùng Đông Nam Á, vì chính phủ Canada không thể làm ngơ trước thực tế đang phát sinh từ các cuộc tranh chấp trên Biển Đông.
Vì từ mấy năm nay tới bây giờ, từ ngày mà Trung Cộng xâm chiếm Biển Đông, xây các cơ sở quân sự ở trên Biển Đông, xây các đảo đó, thì thấy rằng là không có quốc gia nào mà đứng mà tiếp tục lên án Trung Cộng trên cái vấn đề đó, mà họ im lìm để cho các quốc gia tại vùng Đông Nam Á, có quốc gia liên hệ như là Indonesia, Philippines, Đài Loan, trong đó có Việt Nam, có Indonesia rồi có cả Úc Châu đương đầu trực tiếp với Trung Cộng.
Đô đốc Mỹ Philip Davidson hôm 17 tháng 4 nói Trung Quốc đã bắt đầu phát triển các tiền đồn quân sự trên Biển Đông từ tháng 12 năm 2013 và từ đó tới nay đã bồi đắp xây đảo nhân tạo, xây hangar chứa máy bay và các hệ thống phòng thủ. Trung Quốc phủ nhận các hoạt động này. Philippines từng đưa Trung Quốc ra tòa án trọng tài quốc tế ở La Hay và tòa án này bác bỏ đường lưỡi bò 9 đoạn của Trung Quốc, trong đó Trung Quốc muốn chiếm hầu như toàn bộ Biển Đông. Tuy nhiên, Trung Quốc không công nhận phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế đưa ra hồi đầu tháng 7 năm 2016.
Chúng ta đã biết là Trung Cộng không bao giờ chấp nhận cái quyết định của Tòa án quốc tế. Thì do đó, tới giờ phút này là cái vấn đề đó vẫn chưa có giải quyết được. Với cái hành động đó, là chúng ta thấy rằng là Trung Cộng có thể dùng cái Biển Đông này để mà áp lực tất cả các quốc gia trên thế giới. Bởi vì như ta biết, trong cái vùng đó là cái vùng hàng hải. Mà mỗi một năm đó, cái vùng hàng hải đó trong cái vấn đề thương mại đó, là nó đi tới là 5.000 tỷ đô la. Với khối lượng sương thương mại đó mà nếu mà Trung Cộng có nắm chặt được, giới hạn được, hạn chế được, cấm đoán các đồng viên các cái việc mà di chuyển tự do trong vấn đề hàng hải đó, thì chưa thấy rằng cái Trung Cộng muốn làm bá chủ của cái vùng ở trong Thái Bình Dương.
Thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải, từng là thẩm phán di trú và quốc tịch tại Ottawa, nói nếu chúng ta không quan tâm đến vấn đề Biển Đông, cứ để Trung Quốc xâm chiếm và không ai lên án thì Trung Quốc sẽ làm tới, chiếm đóng và mặc hồi phân giải. Việt Nam trong chưa đầy một năm qua đã phải hai lần dừng dự án thăm dò dầu khí trên Biển Đông vì áp lực của Bắc Kinh. Chính phủ Việt Nam chưa lên tiếng chính thức về động thái này, nhưng Tập đoàn Dầu khí Nhà nước Petro Việt Nam trong một lần hiếm hoi đã lên tiếng thừa nhận rằng tình hình căng thẳng trên Biển Đông sẽ ảnh hưởng đến các hoạt động dầu khí của tập đoàn trong năm nay. Gần đây nhất, Trung Quốc lắp đặt các thiết bị tác chiến điện tử mới gây nhiễu sóng trên đá chữ thập và đá vành khăn. Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 24 tháng 4 đã lên tiếng phản đối các động thái này, nhưng một số chuyên gia nghiên cứu Biển Đông nhận định với VOA rằng những lời phản đối lặp đi lặp lại của Việt Nam trước những hành động hung hăng của Trung Quốc ở Biển Đông tạo ra một vòng luẩn quẩn. Tiến sĩ Nguyễn Nhã, một nhà sử học nhiều năm nghiên cứu về Biển Đông, nói với VOA rằng nếu không phản đối theo luật pháp quốc tế, kể như Việt Nam công nhận những gì Trung Quốc làm là thuộc chủ quyền của Trung Quốc, cho nên đó là một việc làm đương nhiên. Theo tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, động thái phản đối của Việt Nam sẽ không đủ vì Trung Quốc hung hăng lắm, họ cứ thế mà làm thôi. Việt Nam cứ phản đối còn họ cứ làm. Về kiến nghị vừa được thông qua, Thượng nghị sĩ Canada Ngô Thanh Hải hy vọng Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ nhận thấy rõ vai trò của mình đối với nhân dân Việt Nam là không thể nào để mất được Hoàng Sa và Trường Sa trên Biển Đông.
Các dân biểu liên bang Hoa Kỳ trong tuần vừa có cuộc gặp với đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel Brittenbrink thảo luận nhiều vấn đề, trong đó có việc Hoa Kỳ trục xuất người di cư phạm tội về Việt Nam. Trong một thông cáo hôm 25 tháng 4, dân biểu Alan Lowenthal cho biết ông cùng với nữ dân biểu Joe Lubran và dân biểu Low Corey vừa có cuộc gặp với đại sứ Brittenbrink tại thủ đô Washington để bàn về một số vấn đề liên quan tới Việt Nam như vụ vi phạm nhân quyền, vấn đề tù nhân lương tâm, vấn đề cấp thị thực y tế khẩn cấp, vụ Formosa gây thảm họa môi trường và đặc biệt là vấn đề Hoa Kỳ trục xuất di cư Việt Nam phạm tội ở Mỹ về nước. Dân biểu Lowenthal đại diện cho hạt 47 nói, tôi an tâm khi ông đại sứ tỏ thiện chí sẵn sàng làm việc với văn phòng của tôi về các vấn đề này. Trong một thông cáo báo chí vào ngày 25 tháng 4, dân biểu Corey, đại diện cho hạt 46, nói ông rất vinh dự có cơ hội gặp đại sứ Brittenbrink cùng với hai người đồng viện là thành viên của nhóm các nghị sĩ Quốc hội Hoa Kỳ quan tâm tới tình hình Việt Nam, tức là nhóm Caucus on Việt Nam, để trao đổi những vấn đề mà cộng đồng Việt Nam tại Hoa Kỳ quan tâm. Dân biểu Corey nhận định rằng để đảm bảo mối quan hệ lâu dài giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, các dân biểu và nghị sĩ Mỹ phải tiếp tục lên tiếng về nhân quyền và phải đề cao giá trị nhân quyền của con người và tự do tôn giáo. Dân biểu Corey cũng đề cập tới kế hoạch của chính phủ Tổng thống Donald Trump trục xuất hơn 6.000 người tị nạn Việt Nam về nước. Dân biểu Corey nhấn mạnh, đối với phần lớn cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ không chỉ là quê hương mà còn là nơi bảo vệ họ khỏi sự đàn áp của nhà cầm quyền Việt Nam. Vào tháng 11 năm ngoái, hai dân biểu Corey và Lowenthal cùng với các dân biểu đại diện cho các cộng đồng cử tri gốc Á khác đã viết thư yêu cầu cơ quan di trú và hải quan Hoa Kỳ trả tự do cho những người di dân từ Việt Nam và Campuchia và đừng trục xuất họ về nước.
Việt Nam nằm trong danh sách 10 nước nhận kiều hối nhiều nhất trên thế giới trong năm 2017, theo báo cáo mới nhất của Ngân hàng Thế giới. Việt Nam đã nhận khoảng 13,8 tỷ đô la Mỹ trong năm 2017, tăng 16% so với năm trước, đứng hàng 8 trên thế giới, theo tin của Thông tấn xã Việt Nam hôm 27 tháng 4, dẫn lại báo cáo di cư và kiều hối. Tới 60% kiều hối gửi về Việt Nam năm ngoái đến từ Hoa Kỳ, trong khi châu Âu chiếm gần 20% tổng số tiền này. Các nguồn lớn khác gồm Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản. Thành phố Hồ Chí Minh vẫn là nơi nhận kiều hối nhiều nhất ở Việt Nam, với lượng tiền đổ về ước đạt 5,2 tỷ đô la, tăng 4,5% trong quý 1 năm nay. Thành phố này đã nhận hơn 1,1 tỷ đô la Mỹ, tăng 4,5%. Theo các nhà phân tích, tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh và môi trường kinh doanh được cải thiện của Việt Nam đã làm các nhà đầu tư thêm tin tưởng và thu hút kiều hối về nước. Kiều hối về Việt Nam đã tăng từ năm 2010, đạt 13,2 tỷ đô la trong năm 2015. Tuy nhiên, kiều hối bất ngờ giảm xuống còn 9 tỷ đô la trong năm 2016 trước khi tăng trở lại trong năm ngoái. Mức tăng kiều hối năm ngoái là diễn biến trái ngược với nhiều dự đoán cho rằng việc chuyển tiền về Việt Nam sẽ giảm do chính sách nhập cư và lãi suất của Mỹ cũng như mức lãi suất của Việt Nam đối với tiền gửi bằng đô la Mỹ chỉ còn là 0%. Một số nhà phân tích tin rằng kiều hối sẽ ổn định nhờ số người lao động Việt Nam ở nước ngoài ngày càng tăng, ổn định kinh tế vĩ mô và tính linh hoạt của chính sách tiền tệ của Việt Nam. Ấn Độ chiếm vị trí số 1 về số người nhận kiều hối năm 2017 với 69 tỷ đô la. Tiếp theo là Trung Quốc 64 tỷ đô la và Philippines 31 tỷ đô la.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Nga đã tiến hành một chiến dịch tác chiến. Nga đã tiến hành một chiến dịch tác chiến thông tin để phá rối cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016, nhưng không có bằng chứng cho thấy ban vận động tranh cử của tổng thống Donald Trump thông đồng với Moscow. Các nghị sĩ Đảng Cộng hòa thuộc một ủy ban của Quốc hội nói trong một bản báo cáo công bố hôm thứ Sáu. Những kết luận của phe Cộng hòa chiếm đa số trong ủy ban tình báo Hạ viện Hoa Kỳ đã ngay lập tức bị phe Dân chủ thiểu số phản bác sau một năm tranh cãi gay gắt trong một ủy ban có nhiệm vụ giám sát các cơ quan tình báo trong tinh thần lưỡng đảng. Bất chấp sự phản đối của phe Dân chủ, phe Cộng hòa đã biểu quyết vào tháng 3 chấm dứt cuộc điều tra của ủy ban về sự can thiệp bầu cử. Ông Trump, người theo Đảng Cộng hòa, đã chớp lấy bản báo cáo 253 trang này và đăng các kết luận của nó lên Twitter. Ông nhắc lại quan điểm của ông rằng cuộc điều tra của Nga là một sự truy bức chính trị và phải chấm dứt ngay, mặc dù vẫn đang có các cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Hoa Kỳ và các ủy ban quốc hội khác. Ông Trump đã nhiều lần phủ nhận chiến dịch tranh cử của ông nhận sự trợ giúp từ Moscow. Điện Kremlin thì phủ nhận can thiệp vào cuộc bầu cử. Báo cáo bị bôi đen nhiều chỗ của phe Cộng hòa chứa rất ít thông tin mới về sự can thiệp bầu cử của Nga hoặc những liên lạc của đội ngũ của ông Trump với Nga. Nhưng nó chỉ trích một loạt những cá nhân và cơ quan về phản ứng của họ đối với vụ can thiệp bầu cử. Phản ứng của Tổng thống Mỹ khi đó là Barack Obama đối với hành động của Nga là chưa thỏa đáng, báo cáo nói. Trong khi thông báo của FBI gửi cho các nạn nhân bị tấn công tin tặc là không đầy đủ. Báo cáo nói rằng ban vận động Trump lẽ ra không nên tổ chức một cuộc gặp gỡ vào tháng 6 năm 2016 tại tòa nhà Trump Tower với những người Nga tuyên bố họ có thông tin gây tổn hại về ứng cử viên đảng Dân Chủ Hillary Clinton. Và lẽ ra cũng không nên ca ngợi và giao tiếp với WikiLeaks, tổ chức đã công bố những tài liệu bị Nga đánh cắp. Tương tác với WikiLeaks là hết sức phản cảm và không nhất quán với lợi ích an ninh quốc gia của Hoa Kỳ, báo cáo nói. Trong một tin tức riêng biệt, luật sư người Nga tham dự cuộc gặp gỡ tại tòa nhà Trump Tower, Natalia Veselnitskaya, cho biết trong một cuộc phỏng vấn được phát sóng hôm thứ Sáu với đài NBC News rằng bà có quan hệ với chính phủ Nga, báo The New York Times đưa tin. Tôi là một luật sư và tôi là một người mật báo, bà được dẫn lời nói trong cuộc phỏng vấn của NBC. Nga từ nhiều năm qua đã tiến hành chiến tranh thông tin ở châu Âu, điều hành các hoạt động trên mạng, ủng hộ các đảng chính trị ngoài rìa và nhắm mục tiêu vào những nhóm dân chúng bất mãn để gieo rắc bất hòa, ủy ban của Hạ viện nói. Trong chiến dịch tranh cử ở Mỹ, báo cáo cho biết Twitter đã xác định 36.746 tài khoản tự động và 2.752 tài khoản do con người điều hành liên quan đến các nỗ lực của Nga. Các hoạt vụ người Nga đã sử dụng quảng cáo được trả tiền trên Facebook để tiếp cận 5 triệu người Mỹ. Các nghị sĩ dân chủ trong Ủy ban Tình báo Hạ viện công bố một báo cáo dài 98 trang của riêng họ, cáo buộc báo cáo của phe Cộng hòa phản ánh sự thiếu nghiêm túc và thiếu quan tâm tới việc truy tìm sự thật. Trong suốt cuộc điều tra này, các thành viên Cộng hòa của Ủy ban đã chọn không điều tra nghiêm túc hoặc thậm chí không xem những bằng chứng về sự thông đồng sờ sờ trước mắt, nghị sĩ dân chủ hàng đầu của Ủy ban Adam Schiff nói trong một phát biểu hôm thứ Sáu. Ông Schiff nói rằng phe Dân Chủ sẽ tiếp tục cuộc điều tra riêng của họ và tuần này đã nhận những tài liệu mới từ một nhân chứng quan trọng khác. Ông không cung cấp thêm chi tiết. Ủy ban Tình báo của Thượng viện Hoa Kỳ cũng đang tiến hành một cuộc điều tra riêng của họ về Nga và cuộc bầu cử năm 2016.
Ủy ban Tư pháp Thượng viện Hoa Kỳ vừa thông qua một dự luật nhằm bảo vệ công tố viên đặc biệt Robert Mueller để tránh trường hợp ông bị sa thải một cách tùy tiện. Ông Mueller đang điều tra về vai trò của Nga can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016. Được sự hậu thuẫn của đảng Dân Chủ và 4 đảng viên đảng Cộng Hòa, dự luật thông qua hôm 26 tháng 4 sẽ luật hóa các quy định của Bộ Tư pháp, xác định chỉ Bộ trưởng Tư pháp hoặc người được Bộ trưởng ủy quyền mới có thể sa thải công tố viên đặc biệt nếu chứng minh được là công tố viên đặc biệt có hành vi sai trái và không hoàn thành nhiệm vụ, mất năng lực, có xung đột lợi ích hoặc các nguyên nhân cụ thể khác. Thượng nghị sĩ Orrin Hatch của đảng Cộng hòa phát biểu, sa thải ông Mueller sẽ gây sóng gió và làm cho nghị trình của chính quyền khựng lại. Sa thải ông thậm chí có thể dẫn đến việc luận tội người chịu trách nhiệm. Tôi nghĩ chúng ta hoàn toàn đúng đắn khi đánh đi một thông điệp mạnh mẽ tới Tổng thống, khuyến cáo ông chớ có sa thải ông Robert Mueller. Tuy thể hiện lập trường mạnh mẽ ủng hộ công tố viên đặc biệt Robert Mueller, người thường xuyên bị Tổng thống Donald Trump và một số đảng viên Cộng hòa công kích, dự luật này khó có thể trở thành luật trước sự chống đối của đảng Cộng hòa. Những người ủng hộ dự luật bảo vệ công tố viên đặc biệt ca ngợi quyết định đó như một chiến thắng của pháp quyền, nói rằng dự luật đó sẽ gửi đi một thông điệp nhắc nhở Tổng thống rằng ông không có quyền hạn vô định. Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Bảy ngày 28 tháng 4 năm 2018 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiếngviệt.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ đài VOA kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.